chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 9 năm 2023, mở đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh mà chúng tôi vừa cập nhật được.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 144, trong đó có nội dung nhấn mạnh chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Cụ thể, chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tăng mạnh khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp và hấp thụ vốn của nền kinh tế, góp phần hạn chế tín dụng đen. Nghị quyết cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm 2023, giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm 2023, phương án xử lý ngân hàng SCB không để chậm trễ hơn nữa.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký thỏa thuận cơ chế thanh toán xuyên biên giới với 5 quốc gia Đông Nam Á. Theo đó, Việt Nam sẽ cùng với Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Singapore kết nối hệ thống thanh toán bằng cách sử dụng QR code cho các giao dịch bán lẻ. Điều này cho phép người dùng không cần mang theo tiền mặt mà vẫn có thể thanh toán các món hàng tại các cửa hàng bán lẻ. Cách thanh toán này giúp cho du khách Việt Nam không cần đổi tiền, không cần mang nhiều tiền mặt mà vẫn có thể thanh toán đồ ăn, thức uống, mua sắm một cách đơn giản và tiện dụng khi đi du lịch tại 5 quốc gia trên.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng về việc thí điểm cát biển làm vật liệu xây dựng tại dự án cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương trình Bộ các định mức thi công và vận chuyển cát biển, chỉ dẫn kỹ thuật của đoạn thí điểm, hoàn thiện hồ sơ báo cáo hội đồng đánh giá. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai thí điểm cát biển làm vật liệu xây dựng trên đường tỉnh 978, tổng chiều dài đoạn thí điểm 320m từ nguồn mỏ cát biển lấy ở Sóc Trăng. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành đắp lớp cát biển dày khoảng 1m, đắp lề đất hai bên và tiến hành đắp lớp cấp phối đá dâm. Qua theo dõi, Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy kết quả triển khai bước đầu thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra.
Trong tháng 10 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chọn một địa phương để thành lập trung tâm chuyển đổi số kiểu mẫu. Đây sẽ là nơi tập hợp các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số của các doanh nghiệp, đồng thời thể hiện các lời giải những việc phải làm, cách làm giống như một cẩm nang mà Bộ ban hành. Sau thí điểm thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giúp cho mỗi địa phương hình thành một trung tâm chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý. Trung tâm là nơi để các tỉnh thành và các đơn vị sở ban ngành, quận huyện, xã, doanh nghiệp muốn chuyển đổi số đến tham quan tìm hiểu một cách trực quan.
Thời điểm này, các trường đại học đã hoàn tất công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Thí sinh bắt đầu thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng chưa đúng như nguyện vọng, các em vẫn còn cơ hội khi nhiều trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung ở nhiều ngành học. Đây được xem là cơ hội vàng cho thí sinh chưa trúng tuyển. Một lưu ý quan trọng đối với thí sinh đó là thí sinh phải xem điểm trúng tuyển đợt 1 của ngành mình định xét là bao nhiêu. Nếu điểm của thí sinh thấp hơn mức điểm đó thì tuyệt đối không được nộp hồ sơ, vì theo quy định điểm xét tuyển đợt bổ sung không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1.
Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành thông báo về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo dự thảo thì kỳ thi năm nay có thể tổ chức vào thời điểm sớm hơn hiện nay và thi theo môn gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục kinh tế và pháp luật công nghệ tin học. Trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi sẽ bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Phương thức xét tốt nghiệp bao gồm kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp.
Sầu riêng tươi Việt Nam đang xuất khẩu sang 24 thị trường trên thế giới, còn sầu riêng đông lạnh là 23 thị trường. Chỉ trong 8 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu sầu riêng tươi đạt trên 300.000 tấn. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục để mở cửa xuất khẩu sầu riêng sang Ấn Độ. Hiện nay, sầu riêng đang được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc. Cả nước có 422 vùng trồng và 153 cơ sở đóng gói đã được phê duyệt, cùng 64 vùng trồng và 15 cơ sở đóng gói đang trong tình trạng hoàn thiện để được Trung Quốc cấp mã số. Bên cạnh đó, hơn 600 mã số vùng trồng và 50 cơ sở đóng gói sẽ gửi sang Trung Quốc để phê duyệt.
Khảo sát trên website, từ ngày hôm qua, Vietjet đã mở bán vé Tết Giáp Thìn 2024 các chặng bay như thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa và Hải Phòng. Trong đó, chặng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hơn 10 chuyến bay mỗi ngày và giá thấp nhất là 1.600.000 đồng. Còn chặng bay thường xuyên cháy vé từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa ở mức 1.750.000 đồng đến 2 triệu đồng một vé mỗi chiều, chưa bao gồm thuế VAT. Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Viettravel Airlines hiện chưa có thông tin bán vé Tết, nhưng theo các hãng bay thì vé Tết sẽ sớm được tung ra trong tháng 9 này. Việc mở bán vé sớm giúp cho khách hàng có giá vé hợp lý và hãng bay cũng có lợi về doanh thu để duy trì kế hoạch kinh doanh.
Tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất bỏ quy định tuổi tối đa của người điều khiển xe ô tô chở người trên 30 chỗ là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam như quy định hiện hành. Thay vào đó, dự thảo luật này chỉ quy định người đủ 18 tuổi trở lên được điều khiển xe mô tô, xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, phương tiện giao thông thông minh, xe máy chuyên dùng. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp vận tải phản ánh tình trạng lái xe còn sức khỏe nhưng do hạn chế độ tuổi theo quy định nên không được đổi giấy phép lái xe dù chưa đến tuổi nghỉ hưu. Những tài xế này đều từ 50 đến 55 tuổi nên rất khó xin việc khác, trong khi doanh nghiệp tuyển dụng mới gặp nhiều khó khăn. Việc bỏ quy định tuổi tối đa của người hành nghề lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi đã được Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam góp ý nhiều lần.
Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại có 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong số 56 người tử vong thì cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 39 người. Điều đau lòng là có 29 học sinh và một giáo viên là nạn nhân trong vụ cháy nghiêm trọng này và đã xác định được một số học sinh tử vong, một giáo viên và nhiều học sinh bị thương với các mức độ khác nhau. Với những trường hợp học sinh tử vong, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Công đoàn ngành và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các đơn vị có liên quan thăm hỏi lo hậu sự cùng gia đình. Với những học sinh đang điều trị tại các bệnh viện và cô giáo bị thương, Sở và các đơn vị có liên quan thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời, đặc biệt quan tâm hỗ trợ tâm lý cho các em học sinh. Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Quý vị đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có những tin tức đáng chú ý khác mà chúng tôi lược thuật nội dung như sau.
Cất nốt khách sạn Queen, trung tâm Cần Thơ, dự án khách sạn Queen thứ 5 tại Việt Nam.
Dự án cải tạo hệ thống cống thoát nước đang được khẩn trương hoàn thành đồng bộ với các trạm bơm và ô thuyền cái khế, phục vụ cho công tác chống ngập tại nội ô thành phố Cần Thơ khi xảy ra mưa bão và triều cường.
Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều chọn 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng ban chuyên môn quận để thí điểm tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến và cam kết rút ngắn thời gian giải quyết.
Trong phần tin thế giới, Campuchia không có kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong để bảo đảm giảm thiểu tác động tiêu cực từ thiên tai và ảnh hưởng tới môi trường.
Ấn Độ ghi nhận 2 trường hợp tử vong do virus Nipah gây tổn thương não dẫn đến chết người.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Buổi làm việc được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các đơn vị và các địa phương. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì tại điểm cầu thành phố.
Năm 2022 và 8 tháng năm 2023, các doanh nghiệp nhà nước trên cả nước cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu lợi nhuận nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân người lao động tăng. Một số tập đoàn tổng công ty đạt kim ngạch xuất khẩu lớn. Buổi làm việc tập trung cho thảo luận để đánh giá tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm để phát huy. Bên cạnh đó là tìm ra hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo động lực cho phát triển.
Cũng sáng nay 14 tháng 9 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu đông xuân mùa năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung chủ trì hội nghị. Năm 2023, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long bước vào sản xuất trồng trọt trong điều kiện thời tiết khí hậu cơ bản thuận lợi, đặc biệt là giá lúa tăng từ cuối vụ hè thu đến nay đã giúp cho nông dân an tâm sản xuất.
Hội nghị tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn và giải pháp chỉ đạo sản xuất lúa, cây trồng các loại trong điều kiện bất lợi của khí hậu thời tiết, đề xuất kiến nghị của các địa phương và dự báo tình hình nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ thu đông. Mùa năm 2023 và vụ đông xuân 2023-2024, rà soát kế hoạch sản xuất lúa và cây trồng các loại vụ đông xuân 2023-2024, xây dựng lịch thời vụ cụ thể cho từng vùng và cơ cấu giống lúa phù hợp theo vùng sinh thái, nhu cầu của thị trường, giải pháp phòng chống lũ, hạn hán, xâm nhập mặn cho các loại cây trồng.
Thưa quý vị, đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ, các phòng kinh tế quận Ninh Kiều và Bình Thủy vừa đến khảo sát tình hình kinh doanh tại các trung tâm thương mại Vincom Hùng Dương, siêu thị Co-op-Mart Bình Thủy, Vinmart Cộng, Lotte Cần Thơ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc niêm yết hàng sử dụng và trao đổi tình hình kinh doanh của các đơn vị.
Từ đầu năm đến nay, mức tăng trưởng bình quân của các trung tâm thương mại siêu thị đạt từ 10 đến 30%, đặc biệt lượng hàng hóa bán ra đã tăng cao trong dịp tháng khuyến mãi vừa qua. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ yêu cầu các nhà bán lẻ tiếp tục rà soát số lượng hàng hóa, có kế hoạch chuẩn bị cho đợt kinh doanh cuối năm. Để kích cầu tiêu dùng, các đơn vị nên có các chương trình khuyến mãi giảm giá ưu đãi cho các khách hàng quen thuộc. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại cũng cần tham gia trưng bày chào mừng sự kiện 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Về phía ngành chức năng sẽ tăng cường hỗ trợ để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phục vụ tốt cho người tiêu dùng. Theo đó, ngành công thương sẽ xúc tiến thương mại giới thiệu các nhà phân phối lớn tham gia kinh doanh tại các trung tâm thương mại.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Kashima Development và các đối tác vừa tổ chức lễ cất nóc cho khách sạn Queen trung tâm Cần Thơ, dự án khách sạn Queen thứ 5 tại Việt Nam.
Khách sạn Queen trung tâm Cần Thơ có quy mô 19 tầng với 214 phòng và 24 căn hộ dịch vụ, tổng diện tích xây dựng khoảng 12.700 m². Khách sạn có sảnh đón khách với nhiều hoạt động tương tác như Queen Space, Queen Bar, khu vực Grab and Go và sân vườn, không gian làm việc chung, phòng tập gym, bể bơi, quầy bar. Khách sạn được khởi công xây dựng tại đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hồi tháng 9 năm 2022, dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động trong quý 3 năm 2024.
Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, triều cường trên sông Hậu đột ngột dâng cao đã làm cho ngập nhiều tuyến đường ở nội ô thành phố Cần Thơ. Nhiều người dân băn khoăn liệu rằng dự án cải tạo hệ thống cống thoát nước tại 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều có phát huy được tác dụng hay không. Theo thông tin từ các đơn vị chức năng thì hiện dự án cải tạo hệ thống cống thoát nước vẫn đang được khẩn trương hoàn thành. Và song song đó thì tại các trạm bơm và âu thuyền cái khế cũng đang được tập trung thi công để kết nối đồng bộ các hạng mục phục vụ cho công tác chống ngập tại nội ô thành phố khi xảy ra mưa bão và triều cường.
Trên công trình thi công trạm bơm Ninh Kiều và trạm bơm Tân An thuộc gói thầu cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều. Mặc dù thời tiết mưa liên tục và triều cường dâng cao từ rằm tháng 7 đến nay, nhưng công nhân vẫn tranh thủ làm việc 3 ca để đẩy nhanh tiến độ. Hai trạm bơm này có hệ thống bể chứa ngầm, công suất thiết kế 1,5 m khối một giây. Khi hoàn thành sẽ kết nối với hệ thống cống thoát nước 32 tuyến đường, góp phần đẩy nước khi có triều cường hay mưa lớn. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, chỉ huy trưởng công trình trạm bơm Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Trạm bơm Ninh Kiều hiện tại đã xong được cái phần bệ móng và đang lên phần bê tông thành tường. Thì trong thời gian tới thì tổ nhân công sẽ tăng cường thêm nhân lực và máy móc. Trạm bơm Ninh Kiều này là sẽ có 3 máy bơm đặt ở ngay vị trí cửa xả. Thì chúng tôi sẽ tiến hành làm hố ga để dẫn nước từ hệ thống thoát nước thải của thành phố vào trong bể chứa và vận hành luôn 3 máy bơm đó để có thể bơm được nước thoát ra chỗ sông Ninh Kiều, giảm tải cho cái hệ thống thoát nước của thành phố.
Cùng với hạng mục trạm bơm thì âu thuyền cái khế cũng đang được thi công khẩn trương. Âu thuyền cái khế được thiết kế như hệ thống khóa nước và xả để điều tiết lượng nước vào mùa mưa bão, được xem là giải pháp chống ngập cho vùng lõi nội ô Cần Thơ. Hiện công trình đang khẩn trương lắp thiết bị. Bước đầu, hệ thống cửa xả của âu thuyền phát huy tác dụng như van ngăn triều. Khi đã hoàn thiện lắp đặt thiết bị và nhà điều hành, hệ thống này sẽ được hoạt động theo cơ chế tự động. Ông Nguyễn Văn Hưởng, chỉ huy trưởng công trình âu thuyền cái khế quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
trạm bơm gồm có 8 máy bơm công suất lớn, mỗi máy bơm công suất trên 200 mét khối trên giờ, sẽ hoạt động khi mà cống đóng lại trong thành phố, vùng lõi của thành phố ngập thì 8 máy bơm này sẽ hoạt động và bơm nước ở phía trong vùng lõi của thành phố ra phía sông Cần Thơ để chống ngập cho thành phố.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030, thành phố Cần Thơ triển khai 6 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân ở các khu công nghiệp với diện tích đất khoảng 8,6 hectare.
Trong đó có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng với 587 căn hộ, 2 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với khoảng 1.640 căn và 1 dự án chưa triển khai thực hiện với quy mô 232 căn hộ. Thành phố cũng quan tâm công tác cải tạo, chỉnh trang các khu nhà ở, khu dân cư, phần lớn tập trung tại các quận trung tâm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và chủ yếu đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong đô thị.
Quý vị và các bạn thân mến, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ được các cấp chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Trong đó thì có việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp nước. Phóng sự sau đây do phóng viên Đồng Khởi thực hiện sẽ cho thấy rõ hơn về tinh thần trách nhiệm của ngành chức năng thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ có đến 17 vị trí đường ống cấp nước sinh hoạt với chiều dài 2.400m nằm trong phạm vi mặt bằng của dự án. Trước tình hình trên, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường thành phố Cần Thơ đã chủ động phối hợp với đơn vị chủ đầu tư dự án để di dời tất cả các vị trí trên. Ông Hứa Thanh Tuấn, đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết:
đối với di dời các đường nước thì hiện giờ có 17 vị trí, tuy nhiên là đã thực hiện di dời được 13 vị trí. Đơn vị chủ quản thì không có phải đợi nhận kinh phí mới di dời. Phía dự án là cho biết những đơn vị nào, những vị trí nào cần ưu tiên xử lý trước thì đã tiến hành di dời trước hạn.
Theo thống kê của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện trên địa bàn có tổng cộng 120 công trình dự án của Trung ương, thành phố và các quận, huyện mà hạ tầng cấp nước bị vướng mặt bằng. Trong đó có thể kể đến một số dự án trọng điểm như đường vành đai phía Tây, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đường tỉnh 97-918, dự án cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ với hơn 20.000 mét đường ống cấp nước phải di dời để phục vụ công tác thi công. Ông Lý Hồng Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân, huyện Phong Điền và ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường thành phố Cần Thơ cho hay.
Đối với đơn vị xã Giai Xuân thì hiện nay có các công trình đi qua như là tỉnh lộ 918 giai đoạn 1, tỉnh 18 giai đoạn 2. Trung tâm Nước sạch thành phố Cần Thơ thì khi mà có cái thông báo phải phối hợp di dời các cái ống nước thì đơn vị đến khảo sát. Rồi sau khi khảo sát xong rồi là bắt tay vào thi công thì làm rất là nhanh chóng. Đến thời điểm này coi như là cũng đã cơ bản hoàn thành hết cái tiến.
Thời gian qua thì đơn vị cũng đã tích cực là triển khai đạt là trên 80% cái tổng số mét ống mình phải di dời. Thì đến thời điểm hiện nay thì các cái vị trí mà cần mặt bằng thi công thì đã dời xong dứt điểm. Đồng thời thì những vị trí còn lại thì khi có mặt bằng thì Trung tâm Nước sẵn sàng dời ngay. Thậm chí có những trường hợp là cần mặt bằng về trước, khi hoàn tất các hồ sơ thủ tục thì đơn vị đều tích cực chủ động vì mục tiêu chung phát triển kinh tế xã hội thành phố để công trình sớm hoàn thành đưa vào khai thác.
Trong số 20.000 mét đường ống phải di dời, có những tuyến đường ống đường kính đến 450mm. Việc di dời đấu nối được thực hiện một cách khẩn trương để vừa nhanh chóng có mặt bằng cho đơn vị thi công, vừa đảm bảo việc cấp nước cho người dân không bị gián đoạn. Đây được xem là nỗ lực cũng như tinh thần trách nhiệm đáng ghi nhận của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn đối với sự phát triển của thành phố. Mặc dù vậy, hiện vẫn còn một số vị trí bị vướng mặt bằng nhà ở của người dân nên chưa thể thực hiện đạt 100%.
Xin được chuyển sang các thông tin do cộng tác viên từ các đài truyền thanh các quận huyện của thành phố đưa về. Lãnh đạo quận Vĩnh Thạnh vừa đến kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã Vĩnh Trinh. Khu vực có nguy cơ sạt lở nằm trên khu vực tuyến đường bờ ao cặp sông Cái Sắn thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh. Có 2 hộ dân bị ảnh hưởng phần móng nhà trên tuyến kênh bờ ao. Một số đoạn có vết nước dài dạt ra phía bờ kênh khoảng 30cm gây mất an toàn, có nguy cơ sạt lở cao. Đến khảo sát thực tế và trao đổi, hai hộ dân bị ảnh hưởng có nguyện vọng mua nền tái định cư để an tâm về chỗ ở. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban hỗ trợ các hộ dân hoàn thành các thủ tục xin cấp xét nền tái định cư, sớm xem xét giải quyết để các hộ dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.
9 tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã hỗ trợ xây dựng được 19 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, đạt 63% kế hoạch. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã chủ động phối hợp với các phường, khảo sát nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đối tượng được thụ hưởng phải thực sự đúng với các tiêu chí đề ra. Theo dự kiến, đến hết tháng 10, quận Ô Môn sẽ hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ là 15 tỷ đồng.
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều vừa ban hành kế hoạch chọn 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng ban chuyên môn quận để thí điểm việc tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến. Trong đó có nhiều thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh như thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh, cam kết giải quyết trong 2 ngày làm việc, giảm 1 ngày so với trước đây. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, cam kết giải quyết trong 7 ngày làm việc, giảm 3 ngày. Thủ tục cấp sửa đổi bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và thủ tục cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, cam kết giải quyết trong 10 ngày làm việc, giảm 5 ngày. Thời gian thí điểm từ ngày 15 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, đến trung tuần tháng 9 này, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 với số thu tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên là nhờ địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp thu phù hợp và được quyết định bởi nguồn thu tiền sử dụng đất.
Kết thúc quý 3, huyện Phong Điền thu ngân sách gần 115 tỷ đồng, đạt 101% dự toán thu cả năm, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền sử dụng đất thu gần 60 tỷ đồng, vượt trên 42% chỉ tiêu năm. Đây là số thu cao nhất góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung. Ông Trần Thiện Triết, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Phong Điền cho biết như sau.
Khi mà người dân chuyển mục đích sử dụng đất mà đến và liên hệ là chuyển được thì cái thứ nhất là về cái kế hoạch sử dụng đất được Ủy ban thành phố phê duyệt thì nó cũng đạt được cái chỉ tiêu theo cái kế hoạch đưa ra đề ra. Cái thứ hai thì về cái nhu cầu sử dụng đất người dân thì người dân cũng được xây dựng nhà, sử dụng đất đúng mục đích. Cái thứ ba giúp cho coi như là địa phương là làm tốt cái công tác quản lý đất đai trên địa bàn.
Năm 2023, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu thu 113 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cấp ngành cùng nỗ lực và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh động phù hợp với tình hình thu ngân sách trên địa bàn. Ông Nguyễn Việt Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Cái Răng, Phong Điền, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
tăng cường cái công tác là kiểm tra theo cái kế hoạch đối với các cái doanh nghiệp. Đồng thời qua kiểm tra thì mình đôn đốc là thu nộp những cái khoản là phát sinh là thu hoặc là xử phạt. Cái thứ hai nữa là đối với tiền sử dụng đất, nhắc nhở đôn đốc những cái hộ mà ghi nợ tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó thì đối với cái hộ quản lý hộ kinh doanh đó, thì giờ mình tăng cường cái công tác là thu hồi nợ thuế.
Từ nay đến cuối năm, Phong Điền phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2023 vượt từ 30% chỉ tiêu năm trở lên và phải hoàn thành toàn diện các nguồn thu sắc thuế. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm.
Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo cho là các ngành thuế cũng rà soát lại là các cái nguồn hiện nay thu mà nó chưa có đạt theo cái chi tiết từng nguồn thì có kế hoạch và thu cho nó đạt theo cái kế hoạch đó. Bên cạnh đó thì cũng là thông tin tuyên truyền cho là các cái là doanh nghiệp, các cái đơn vị là kê khai thuế đúng theo quy định và nộp thuế nó đạt theo tiến độ.
Tăng cường các giải pháp để số thu vượt cao, từ đó góp phần vào số thu chung của toàn thành phố là mục tiêu mà huyện Phong Điền quyết tâm thực hiện trong nhiều năm qua.
Tiếp theo chương trình sẽ là phần tin thế giới. Campuchia không có kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong để bảo đảm giảm thiểu tác động tiêu cực từ thiên tai và gây ảnh hưởng tới môi trường. Trong một tuyên bố mới đây, lãnh đạo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia nhấn mạnh, chính phủ Campuchia sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm cung cấp điện đầy đủ cho người dân, cũng như ổn định giá điện phù hợp với mức sống của người dân trong nước và có thể cạnh tranh với các nước láng giềng. Mặt khác, chính phủ Campuchia cũng sẽ bảo đảm sự cân bằng để không ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống của người dân.
Theo Bộ Mỏ Nhà Năng lượng Campuchia, hai khu vực trên dòng sông chính Mekong thuộc tỉnh Krathia, tỉnh Stung Treng có đủ điều kiện xây dựng nhà máy thủy điện với công suất từ 800 đến 1.000 MW để đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, để đảm bảo không tác động tiêu cực đến môi trường, hình thái của sông Mekong và bảo vệ một số loài thủy sản, đặc biệt là cá heo nước ngọt, Campuchia quyết định không xây dựng các nhà máy thủy điện trên dòng chính sông Mekong.
Ngày hôm qua, Latvia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào nước này đối với các ô tô mang biển số Nga, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Động thái trên diễn ra sau khi Hội đồng châu Âu ra lệnh cho các thành viên EU tịch thu nhiều loại tài sản cá nhân của công dân Nga khi nhập cảnh vào EU.
Theo thông báo cập nhật trên trang web của cơ quan thuế vụ Latvia được công bố, các phương tiện được đăng ký ở Nga sẽ bị từ chối nhập cảnh vào EU qua các cửa khẩu biên giới giữa Latvia, Nga và Latvia, Belarus. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng đối với các phương tiện được sử dụng phục vụ cho các đại diện ngoại giao và lãnh sự của Liên minh châu Âu và những quốc gia thành viên, bao gồm các phái đoàn, đại sứ quán và cơ quan đại diện. Ngoài ra, những người đi từ EU đến Nga bằng phương tiện chở khách mang biển số Nga sẽ được phép đi qua, miễn là phương tiện đó không được khai báo là hàng hóa và chỉ được sử dụng làm phương tiện vận chuyển.
Chúng tôi cũng xin được nói thêm là động thái này được đưa ra sau khi Belarus đưa ra tuyên bố vào tuần trước, trong đó giải thích rằng các lệnh trừng phạt thương mại sâu rộng áp đặt lên Nga được mở rộng sang những vật dụng cá nhân như ô tô, điện thoại, hành lý và thậm chí là cả dầu gội và giấy vệ sinh. Ấn Độ đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do virus Nipah ở bang Kerala, một ca tử vong vào giữa tuần này, trường hợp còn lại thì qua đời vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Theo một quan chức y tế địa phương, đây là 2 người trong cùng một gia đình cùng nghi bị nhiễm bệnh và mẫu bệnh phẩm của họ đã được gửi đi xét nghiệm, đồng thời cho biết thêm rằng Viện Virus Học Quốc gia Ấn Độ đã gửi báo cáo tới Bộ Y tế Liên bang.
Virus Nipah gây tổn thương não dẫn đến chết người, lây truyền sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dơi, heo hoặc là người khác bị nhiễm bệnh, được xác định lần đầu tiên vào năm 1999 trong một đợt bùng phát bệnh ảnh hưởng đến người chăn nuôi heo và những người khác tiếp xúc gần gũi với heo ở Malaysia và Singapore. Một đợt bùng phát virus Nipah vào năm 2018 ở bang Kerala đã khiến cho 17 người tử vong. Dịch bệnh này đã tái bùng phát một vài lần ở bang Kerala, bao gồm cả đợt vào năm 2021. Không có phương pháp điều trị hoặc vaccine nào chống lại virus Nipah.
Một nhóm tác giả bao gồm Michael Chabon, nhà viết kịch David Henry Wayne và các tác giả Matthew Klam, Rachel Louis Sidney và Aliette Altman đã kiện OpenAI sao chép các tác phẩm của họ mà không được cho phép để đào tạo ChatGPT.
Các tác giả cáo buộc rằng bài viết của họ đã được đưa vào tập dữ liệu huấn luyện của ChatGPT mà không có sự cho phép của họ. Họ lập luận rằng hệ thống có thể tóm tắt chính xác tác phẩm của họ và tạo ra văn bản bắt chước phong cách của họ và yêu cầu một khoản tiền bồi thường thiệt hại không xác định và lệnh ngăn chặn các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và không công bằng của OpenAI. OpenAI và các công ty khác đã lập luận rằng việc huấn luyện AI sử dụng hợp lý các tài liệu được lấy từ Internet. Vụ kiện cho thấy rằng các sản phẩm như là sách, vở kịch và bài báo đặc biệt có giá trị đối với việc huấn luyện của ChatGPT vì đây là ví dụ điển hình nhất về văn bản dài chất lượng cao.
Trong một thông tin có liên quan, ngay sau khi ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT đã làm mưa làm gió và trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất mọi thời đại. Song từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, ứng dụng này liên tiếp bị sụt giảm lượng truy cập.
Reuters cho biết ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT nhanh chóng cán mốc 100 triệu người dùng chỉ sau 2 tháng và trở thành ứng dụng gây sốt trên toàn cầu với khả năng sáng tạo nội dung như làm thơ hay viết tiểu luận. ChatGPT hiện là một trong 30 website hàng đầu trên thế giới với khoảng 180,5 triệu người dùng trong tháng 8. Tuy nhiên, Business Insider mới đây trích dữ liệu từ công ty SamWeb rằng số lượng truy cập ChatGPT trong tháng 8 đã giảm 3% sau khi liên tục giảm khoảng 10% trong tháng 6 và tháng 7. Thời gian trung bình người dùng truy cập của ChatGPT cũng giảm từ 8,7 phút vào tháng 3 xuống còn 7 phút vào tháng 8.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ được phát trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.